Bây giờ câu thứ hai là: thưa thầy, tu học điều trước tiên là phải hiểu giáo lý. Những giáo quyền ở kinh sách, vậy con đọc kinh con chưa hiểu hết ý của kinh sách, vậy phải làm sao ạ? Con thí dụ như ở kinh A Di Đà diễn tả cảnh cực lạc như bằng bãi báo, tướng lưỡi rộng dài che khắp đại thiên thế giới, vân vân. Xin thầy giải thích cho con được rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu hỏi này cũng có lý, phải không? Tất nhiên là bây giờ mình tu học thì điều trước tiên là phải hiểu giáo lý, hiểu kỹ. Nhưng mà những cái giáo mà quyền, những lý mà sâu ở trong kinh sách đó, bây giờ mình đọc kinh mà chưa hiểu hết thì phải làm sao? Thì ở đây thì đúng ra thì cái ý nghĩa mình đọc kinh là phải hiểu lý đó, phải không? Nhưng mình đọc chưa hiểu hết thì giờ phải làm sao? Học chưa hết, học đọc kinh mà chưa hiểu hết thì mình phải thưa hỏi chứ có sao? Phải không? Chưa hiểu thì phải hỏi, nhưng mà đừng có bướng chấp càng theo cái suy nghĩ của mình, theo cái mà tình thích của mình, phải không? Bởi vì nếu mà đọc kinh mà mình không có hiểu được cái ý mà cho kỹ thì nhiều khi rồi mình chấp vào trong kinh thì nó cũng có kẹt, cũng như hôm trước đã nói là y kinh giải nghĩa mà tam thế Phật quang đó, phải không? Cũng như ở đây kinh A Di Đà diễn tả cảnh giới cực lạc mà nào bằng là bãi báo tướng lưỡi rộng dài che khắp đại thiên thế giới. Thì như vậy nếu mà mình chỉ gọi là nói ở trên cái tướng không á thì nó chưa hết ý, phải không? Chứ sự thật thì bởi vì sao? Đây là muốn nói rằng cái cõi cực lạc đó nó rất là thanh tịnh, phải không? Tướng lưỡi rộng dài á là chỉ cho cái lời của chư Phật luôn luôn là chân thật, không có hư dối. Tức là mọi lời, mọi tiếng các ngài nói ra thì đều là chân thật thôi, chứ còn không có mà dối như mình. Bởi vậy cho nên thường gọi là người mà được cái tướng lưỡi rộng dài đó là do tạo cái nhân nhiều đời không có nói dối. Thì cái lưỡi rộng dài mà che khắp cả đại thiên thế giới đó, là chỉ cho nghĩa là cái chân thật đó nó trùm khắp hết, thấy không? Thì như vậy là mình, hoặc là như là trong đó thì nói rằng trong kinh A Di Đà thì ở trên cái cảnh đó nào là cây cối chim đồ nó hót đều thành niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hết. Nhưng mà mình nghe như vậy thì mình cứ tưởng tượng không biết làm sao mà rồi cây mà nó niệm Phật được, rồi chim mà nó niệm Phật được, mà niệm pháp niệm tăng được. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái lý thì mình thấy nó lại rất là gần gũi, và như vậy có thể là mình đem cái cảnh giới lạc sát tới mình. Bởi vì sao? Nếu mà tâm mình thanh tịnh thì sao? Thì mình nhìn ra mọi cái cảnh vật, mọi cái nó đều thanh tịnh, đều sáng suốt hết. Thì như vậy tâm mình đã giác thì mình nhìn mọi cảnh, mọi vật đều ở trong cái ánh sáng giác ngộ hết. Cho nên cái gì cũng đều là sáng tỏ, đều là giác hết. Thì như vậy thí dụ nghe tiếng chim hót thì mình rõ được cái tánh nghe của mình đi, không? Thì như vậy là nghe đó nó cũng là thuyết pháp cho mình nghe rồi. Hoặc là thấy cái lá rụng thì biết rõ được cái lý vô thường, không? Thì như vậy thì đó là cũng nói pháp cho mình nghe. Còn nếu mà mình chỉ nghe tiếng chim hót có liệu phân biệt là cái tiếng này sao mà nó trong hay là nó không trong, nó thanh không thanh, thấy cái lá rụng cái gì sao mà cái lá này bữa nay nó vàng, nó rụng uổng vậy, không? Chưa tới mùa. Thì như vậy đó là theo cái tình thức của mình, thì vậy mình thấy chỉ toàn ở trong cái phàm phu không, không có thấy Phật pháp gì hết. Còn mình tâm mình sáng lên thì mình thấy rõ mọi cái đều là Phật pháp trong đó hết. thì như vậy nó rõ ràng, thì như vậy thì cực lạc có thể là sát ở bên mình, kéo cực lạc ngay về bên mình. Bởi vậy cho nên rồi trong kinh Pháp Bảo Đàn mà Lục Tổ có, ngài nói là có lúc mà ngài nó đem cái cõi cực lạc mà xuống kế bên mình cho mình thấy đó, thì như vậy đó để chỉ cho cái hiểu được cái lý, thì cộng thêm mình sáng được cái sự, thì hai cái nó được viên dung, thì mình không có mắc kẹt. Còn nếu mà nó kẹt một bên á, nó dễ bị kẹt, dễ bị chấp. Mà nếu kẹt một chấp một bên á, thì nó có khi thì nó chưa được cái viên mãn được cái lý chân thật của Phật. Và như vậy thì nếu mà mình chưa có hiểu được kỹ thì mình phải thưa hỏi thêm vậy thôi.